Vị hạnh Bồ Tát cái bài giảng hôm qua, những loại thuốc quý do các vị Bồ Tát phát nguyện xuống trần để cứu độ chúng sanh, do nguyên hồn hay do những mảnh hồn của các vị Bồ Tát đó, như cây sâm ngàn năm thường được nghe nói đến.
Ừ. Cái đó là cái hạnh nguyện của Ngài. Khi mà Ngài băng lòng làm những cái hạnh đó, thì Ngài phải lo về cái phận sự đó, luồng điển Ngài phải chiếu về đó và làm cái việc cứu độ chúng sanh. À, điển không à, vì cái điển của Ngài phải phân tán xuống, cộng tác vô cái việc đó thì mới phóng cái thanh khí ra ngoài được. Bởi vì cái sức mạnh của một vị Bồ Tát là cái luồng điển nó lớn lắm, lớn rộng lắm, nó mới phân tán ra mà từ ba cõi nó làm việc chiếu thường xuyên, thường độ, hạnh hy sinh luôn luôn giúp cho ba cõi. Thì đó là một Bồ Tát mới làm được, chỉ là điển thôi. Nếu mà lấy vật chất làm sao làm được, nó lạ hơn người ta. À, như những cây sâm mà bao nhiêu năm ở trên núi kêu mà giả sâm, người ta muốn mân sâm con mà khi mà đẻ không ra, rặn không nổi, chỉ cắt có một lát là ngậm trong miệng một chập là nó búng nó ra liền. Cho nên bây giờ ở Hồng Kông cũng bán là cả 100.000 đô la, 200.000, 300.000 đô la Hồng Kông đô la một cây. Cây nó bị lớn chứ mấy. Nó mắc là mắc ở chỗ đó. Nó cứ 10 năm nó có một ngắt, 10 năm nó có một ngắt, cứ mỗi một ngắt là 10 năm. Mình coi nó có bao nhiêu ngắt thì đánh giá nó đã sống bao nhiêu năm rồi, giá trị ở trong củ sâm đó. Cho nên các bạn có thì giờ qua Hồng Kông, vô cái gian hàng của người Trung Hoa Đại Lục đó, thì có để mấy trăm ngàn. Hồi đó tôi, hồi xưa 1973, và tôi với ông bạn có mua mười mấy ngàn Hồng Kông đô la. Có cây chút xíu, đeo trước ngực, bây giờ mười mấy ngàn Hồng Kông đô la hồi xưa, chứ không phải bây giờ, 1973. Bây giờ đồng bạc nó không có giá trị bằng hồi xưa. Bây giờ nó mắc hơn, có mấy trăm ngàn. Ừ. Sâm đó là giả sâm. Sâm ở trên núi, tình cờ người ta đi người ta gặp. Thì sâm đó sâm trên núi.
Về việc niệm lục tự A-di-đà, thầy có cho con hôm qua là khi thở pháp luân thường chuyển, hít vô thì không có niệm. Ừ. Và chỉ khi niệm khi mà thở ra mà thôi. Nếu mà niệm khi hít vô thì có hại gì không?
Không sao. Niệm A-di-đà Phật khi mà niệm quen rồi á, thì ra vô cũng vậy. Nó đi trong cái ý thức rồi. Ban đầu thì nói chuyện hơi. Hơi thì người ta hít vô rồi á, người ta mới niệm Nam-mô-A-di-đà-Phật. Cho nó chạy điều chỗ nào. Rồi nó khai thông nhâm đốc rồi á. Lúc đó nó niệm thường xuyên rồi. Cái ra vô nó cũng tự động nó niệm rồi, nó sáng rồi. Rồi khi nó trụ đánh rồi, trung tim bộ đầu rồi, đâu có còn niệm nữa, nó nhớ. Cái lúc đó là nhớ rồi. Cái niệm Nam Mô A Di Đà Phật là tôi niệm ra tiếng để tập cho mấy người mới tu, và theo đó để niệm, để theo cái âm thanh đó niệm tùy theo khả năng hơi thở của chính mình. Đó, nó tập thét rồi nó quen, cái hơi làm pháp luôn càng ngày càng dài rồi nó hít một hơi một nó niệm được. Vô cũng được mà ra cũng được, không có sao. Còn niệm cho người ta nghe phải niệm cho nó đều đặn, một hơi ra như vậy, tôi niệm là niệm một hơi ra. Khi tôi hít đầy vô rồi tôi niệm một hơi ra, cái tiếng nó mới thanh, cái chấn động nó mới rõ ràng. Đó, cho nên các bạn đây rồi về niệm thét rồi cứ hít vô mà không có đủ á, thì nó ngắn đoạn cũng phải niệm nữa, niệm thét rồi nó dài. Chứ không phải niệm như tôi, dài như tôi niệm không nổi đâu. Tôi đã mấy chục năm, hít thở mấy chục năm rồi, tu luyện ở chỗ đó, thành ra tôi được nhẹ. Còn các bạn yếu thì cứ việc làm tùy theo hơi thở mà thôi. Giảng hoài thì cũng như chuyện đó.
Thưa thầy, con muốn hỏi thêm cái... những người hành giả hành thiền mà có thể mình dùng thêm cái phương pháp dưỡng sinh là hiểu rõ về vấn đề đồ ăn, nó giữa chất âm và dương. Như vậy mình có thể dùng cái cuốn dưỡng sinh đó mình tìm hiểu về cái vấn đề
cái đó
ăn uống.
Cái đó quý lắm. Tôi thấy toàn là những người tu ở chùa này kia nọ đó, nhiều người họ không có để ý tới vấn đề đó. họ ăn rau chấm tương vậy thôi, cũng như chán đời vậy, ăn mặc xanh nè mà môi đen thui, cái đó nó hại vậy lắm, cơ thể mất máu hết. Ai ăn uống đầy đủ mới có sức khỏe. Hạn nhất là những người đã sanh con là mất cái trung khí rồi, bây giờ phải bồi bổ cái trung khí cho nó mới khỏe.
À, thưa thầy, có một câu thứ hai là con muốn hỏi, như một người hành giả hành thiền một thời gian, nó rút tới cái mức độ mà mình ngồi thiền với những đêm mình ngủ luôn trong cái lũ giấc thiền, qua những buổi sau nữa là không thấy rút, đó là trạng thái như thế nào mà chỉ thấy nhẹ thôi, không thấy rút?
Không thấy rút, thấy nhẹ thì cũng cái luồng điểm của mình nhẹ nó mới ấy. Còn cái phần rút đó là nhiều khi không phải rút, nhiều khi cái thực phẩm mình ăn á, nó xong nó đi lên và nó tan, nó rớt đi. Cho nên tối nay anh ăn, anh làm pháp luân là nó lên, lên đầu anh tưởng là rút, không phải, cái phần trước khi nó đi lên và nó sẽ đi ra, rồi ba bữa sau nó lưu cái thanh nhẹ trong tình bộ đạo. Cho nên mỗi đêm mình làm pháp luân để chi? Để lưu cái phần thanh và khứ cái phần trước, đuổi cái phần trước ra ngoài, lưu cái phần thanh. Và khi chúng ta làm cái phần trước ra, nó thứ nhất tung được bộ đầu, nó lên bộ đầu trước, rồi nó tự nó sẽ rớt, theo cái sắc giới. Rồi cái phần lưu lại là phần nhẹ ở ngày mai. Đó là đúng, đâu có sai đó. Đó đúng.
Thưa thầy, con muốn hỏi một câu nữa là, tại vì trong mỗi người đều có cái ngũ tạng, mà ngũ tạng là đại diện cho ngũ hành và đại diện cho ngũ sắc, tức là cũng là đại diện cho nhân nghĩa lễ chí tính. Vậy thưa thầy, người hành thiền phải giữ, mình phải chắc theo cái nguyên điển của mình khi mình đối diện với đối phương, bất cứ một đối phương nào, thì mình chắc theo cái nguyên điển của mình, hay là mình làm đúng làm sai thì lúc đó nguyên điển của mình sẽ báo cho mình biết. À, nguyên điển của mình sẽ có một cái cảm giác cho mình biết lúc mình làm đúng hay hoặc làm sai, hay là mình phải dùng thêm, học thêm cái nhân nghĩa lễ chí tính ở đời nữa thầy?
Ở đời cái nhân nghĩa lễ chí tính là rất hay, con người phải học cái đó. Học đó đâu được, tiên học lễ hậu học văn. Vô lễ đâu ai mà thèm nói chuyện với mình đâu. À, trên mình muốn truyền pháp cho người ta, mình phải có lễ độ. Tiên học lễ hậu học văn. Mà lễ nghĩa chí tín không có đàng hoàng mà ai mà tin mình mà tu, cái đó là mình phải học, cho bắt buộc. Nhưng về người tu, tại sao nó đi tới lễ nghĩa chí tín rõ rệt, và khi mà nó hồi được điển và nó hiểu rõ cái con đường đi chân giác của nó, tự nhiên nó không còn tham lam nữa. Nó dứt khoát cái vấn đề đó. Rành mạch là quan trọng, vì nó sợ làm cho luồng điển của nó thất bại. Như bây giờ tôi tối nay tôi tu khá, tôi thấy cảnh tiên nhà Phật, nhưng mà tôi mai tôi mưu mô gạt ai là tối mai nó mất hết. Tôi không mất cái cảnh đó. Cũng như người ta thấy Mô Đi Châu gạt người ta thì nó cũng mất. Cho nên cái phần đó là tự kiểm soát lấy mình. Trung tim chân mày này, cái luồng điển này, ê đây mà sau này nó mất ê, cũng không thích. À, tự mình làm mất, nó động ở bên trong làm mất. Vì tham dục trượt rồi nó mất, thì mình buồn, mình muốn có cái đó. Muốn có cái đó thì phải giữ tất cả nề nếp đàng hoàng trật tự. Tôi về đời, thiếu nợ người ta mình phải lo trả, không có nghĩ chuyện được gạt, cứ ăn lấn người ta. Ăn lấn người ta tôi cũng không được. Cho nên cái phương pháp này là tự kiểm soát kỹ càng vậy lắm. Khi những người nào có miệng Mô Ni Châu là sợ nhất. Nói bậy một câu là tối cũng mất. Nóng tánh cũng mất. Cái gì động ở trong là tối nó mất, nó thay đổi. Cho nên thấy những người tu này tự nhiên họ trở nên con người nghiêm sĩ trật tự. Nếu mà họ đạt được miệng Mô Ni Châu, họ không bao giờ chịu bỏ. Ở thế gian có tiền mua không được. Cho nên đối với những người tu vô vi mà có trật tự rồi, người ta hứa mấy giờ mấy phút là mấy giờ mấy phút là đạt đại. Sai giờ sai phút là những người cũng chưa đạt, tâm còn loạn. Mà đàng hoàng là không có sai giờ. Vì mỗi đêm nó thanh lọc cho nó. Thanh sạch. Nó làm việc thanh sạch đàng hoàng.
Kính thưa thầy, còn có một câu hỏi nữa, chắc có lẽ là cũng chung cho anh em bạn đạo để học. Là một câu giữa cái người hành thiền, mà khi người nam hành thiền đến thần dương rồi thì trong người thấy ấm áp, nếu mà phần dương khí nhiều hơn, có phải là về bên phần nữ là về cái cái âm điển. Như vậy khi mà thần âm rồi, người bên nữ thấy mát và cảm thấy thoải mái hơn, phải không thầy?
Phải rồi, người mà thần âm á, không bao giờ nó còn cái dục tính nữa. Nó không còn nghĩ là tôi có phải có người đàn ông tôi mới ngủ được. Cái đó nó bỏ rồi. Còn người thuần dương á, nó không có nghĩ chuyện đàn bà nữa. Bởi vì thuần dương á, dẫn người ta một chút cái đầu cũng sáng rồi. Mà nghĩ chuyện đàn bà thì cái đầu nó cũng sáng rồi. Nó không có cái phần kia mà thích thú. Nó không có sự thích thú đó. Và si mê về việc đó nó không có.
Nam Mô A Di Đà Phật. Thưa thầy, đây vài năm má không nằm tại Việt Nam. Mà cho đến giờ phút này con vẫn thờ hình má con. Và những ngày hôm qua thầy có khuyên là đừng có để hình thờ hình. Kính thưa thầy,
mình treo ở trong nhà để kỷ niệm thôi. Còn cái tâm mình phải hướng mẹ hẹn như bây giờ anh là người thiền, tối nào anh cũng hướng về mẹ anh chứ. Anh đâu cần phải thờ đâu. Bằng thờ trong tâm đâu. Đâu phải bằng thờ bên ngoài, không có xài bằng thờ bên ngoài. Mình không hiểu đạo, mình mới xài bằng thờ bên ngoài. Để nhắc thôi. Còn cái hình mình cứ treo ở nhà vậy thôi. Lâu lâu cũng lấy với anh con ba cái chiếc đũa bao bông gòn cắm anh con thơ nghe thôi. À, còn cái tâm mình luôn luôn hướng về mẹ. Mẹ đâu có chết mà phải sợ. Một là bị tội, hai là được đi tu. Có gì đâu mà phải lo. Mẹ không có chết, phần hồn không có chết. Cho nên ở thế gian người ta không hiểu, người ta phải thờ cái đó. Còn mình người tu mình hiểu rồi, luôn luôn mẹ mình ở trong tâm mình. À, mình đặt cái bàn thờ trong tâm rồi, luôn luôn cung kính mẹ hiền, nhớ. Đó, thì người dù có bị tai nạn, bị xuống địa ngục cũng được sửa ấm bởi được con. Đứa con trung hiếu. À, cho nên người vô vi nó lợi ở chỗ đó. Người nào mà tu rồi coi thử cái cầu cơ, cầu hồn gì coi, mừng quá. Có nhiều người kêu đi tới kiếm tôi tu ấy. Kêu. Vì nhắc kêu phải đi kiếm. Cho nên cứ những người mà một cái phần hồn được nhẹ là họ thích. Những người tu vô vi là có thiệt. Nó mau cải tiến tâm linh hơn. Và cái sự cầu nguyện của nó được hiệu lực nhiều hơn. Hướng tâm về là bên đó nhận được sưởi ấm. Còn bây giờ mình cứ đốt vàng bạc lên nó cũng ấm. Cái tâm mình, mẹ mình đâu có xa nhau. Mà mình hướng tâm về mẹ thì mẹ khỏe lắm. Tâm điển quan trọng.
Ở đại hội ở Môn Đại An, cha xuống cha nói nếu tu thì có để biết lão là ai.
Thế nhưng
trong đầu con là cha là một ông lão.
Bởi vì nghĩa là có trước mình, người ta mới xưng là lão. Có trước mình bao nhiêu triệu tỷ năm rồi, người ta mới xưng là lão. À, lão là vị đại thanh tịnh vô hình vô tướng. Còn mình ở thế gian, mình muốn có một cái ông như mình thì ổng sẽ oai hơn mình, cũng có mặt mũi nhưng mà mình thấy mình khiếp sợ, thương yêu. Thì ổng hiển cho mình vậy thôi, vì tùy thích của mình, vì sở cầu của mình, cho nên mới hiện ra cái hình tướng như vậy. Và uy nghi hơn mình. Trong lòng mình kính nể bao nhiêu thì nó sẽ thể hiện cái sắc tướng đó, cái diệu tướng đó bằng. Mà mình không biết tưởng đó thì mình cứ nghĩ cái không. Thì lúc nào ngài cũng, thì ở trong tâm mình với đâu. Thấy không? Nhớ tới cái không nhiều, cái vô cùng đại định đó là ngài. Thì lúc đó đâu mình cũng thấy sức mạnh ngay trong tâm mình.
Chỉ nguyên di lạc, thiên cơ biến chuyển không ngừng nghỉ, tạo cảnh chết chóc vô cùng thê, tâm người tự động hướng về nhiều đau khổ. Cầu nguyện và bố thí vật chất cho đến chân ngôn tận độ và cứu vớt tùy nhiên độ hành. Di thiện tối lạc, giúp người không kể công lượng từ bi phát triển, sống an lành trong tinh thần tận độ, nhiên hậu mới hấp thụ được sức mạnh của đấng tạo hóa đã và đang chuyển cho quần sanh. Quý yêu trời Phật và trung tiến hòa bình trong kỷ nguyên vô cùng đổi mới, hướng thiện tự cứu
thay vì mưu mô sát hại lẫn nhau, gần nhau nghiên cứu và xây dựng cho nhau trong tinh thần cứu độ theo hành trình của Thượng Đế. Trong óc của vạn linh tại thế, biết quý thương thân xác của mình với mọi giới trong định luật hoa hoa xanh xanh của trời đất, cùng chung xây dựng trong tinh thần đóng góp bất vụ lợi, phù hợp với tình trời, hợp nhất thăng hoa, khám phá sự tinh vi của trời đất đã hình thành theo định luật nhân quả mà tiến thân. Sống trong cảnh nay còn mai mất, tâm ý vô can, hiểu luật của trời đất mà sanh tội, không biến dạng trong chân lý, không dư không thiếu. Người tu thiền cảm thức điều lành của Thượng Đế đã và đang hành đại sự chung, thì tâm an mà tu tiến sẽ không động loạn trong cuộc biến thiên của trời đất. Tâm thành và dứt khoát tiến thân thì phần hồn sẽ được cứu. Kỷ nguyên Di Lạc là một kỷ nguyên mới để dẫn tiến tâm linh trong thực hành và khai triển thực chất của hành giả toàn phần.
Giác thương tận nguyên lý của trời đất rất rõ rệt trong tiến trình từ nắng đến mưa.
Nắng gắt không khác trời đang ghét chúng sanh, nó cũng giống như một cuộc cách mạng đang giúp người phát triển khả năng sáng tạo sẵn có, như tìm ra hơi lạnh để giúp cho thân xác được ổn yên trong sự hòa đồng và ổn định. Mưa có thể đem lại lũ lụt nguy hại, nhưng nó cũng là tận độ quần sanh. Nước đem lại nguồn sống mà tiến theo định luật hoa hoa xanh xanh. Bản thân phải chấp nhận và thực hành, tìm cách tự che chở trong cuộc sống cuối cùng. Mưa và nắng cũng đều hữu ích, dù phá hoại hay xây dựng. Nguyên lý sờ sờ đánh thức tâm người để tự rõ sức mạnh của trời và đất là dẫn tiến vô cùng trong xây dựng. Từ sự lớn rộng gom gọn thành một khối, tức là tiểu thiên địa, sống trong sự có không không mà tiến hóa. Tự ý thức tâm linh là sáng suốt, trách nhiệm và phục vụ triền miên như vậy mà tiến hóa từ cõi hữu hình hữu hoại đi tới vô hình, thì mới cảm thức được phần hồn là vô sanh bất hoại. Tự trở về với nghiêm luật vô sanh mà tiến hóa, hội nhập với ánh sáng vô cùng tận đã và đang đón chờ. Mỗi mỗi phải thực hành nhiên hậu mới có kết quả. Nhân tốt thì quả mới tốt. Thật là một tổ chức chằng chịt và trật tự, có 102 của Thượng Đế đã an bài. Mưu sinh, vụ lợi, rồi buông thả để phần hồn mới thấm nhuần cuộc sống là tạm bỡ mà ra đi với hai bàn tay không. Mỗi tâm linh tại mặt đất phải vượt qua mạng lưới thanh lọc tinh vi của Thượng Đế bằng điển quang sáng lạng dẫn tiến tới vô cùng tận. Tu đến thanh tịnh, nghe được và hiểu được thì mới gọi là văn minh. Văn minh của trời đất là thông suốt đủ mọi mặt, mang sắc phàm đều học bài sướng khổ như nhau. Cán cân điển quang tâm lý của Thượng Đế đã sáng tạo rất minh chánh và công bằng. Hiểu được nguyên lý vô sanh bất diệt của trời đất thì mới an tâm tu tiến bất cứ ở góc trời nào trên mặt đất. Hiểu được thì chẳng cần phải lo âu chuyện không cần thiết, mà chỉ thực hiện thanh tịnh bất cứ ở giai đoạn nào, từ có đến không cũng vậy thôi. Tâm hồn lúc nào cũng bình thản tu tiến, duyên trời duyên đất rất chằng chịt mà vẫn thông suốt. Chỉ có tự tu tự tiến thì mới thấy rõ điều này.